Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 18 tháng 10 năm 2016, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày phần quấy đề tài Caritas các nước vùng Đại Hồ và chiến dịch chống lại nạn nghèo đói. Kế đó là tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Giờ đây, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 10, từ câu 1 đến câu 9. Sau đó, Chúa Giêsu chỉ định 72 người khác và sai các ông cứ từng hai người một đi trước vào tất cả các thành, các nơi mà chính người sẽ đến. Người bảo các ông: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy đi. Này thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bì, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: bình an cho nhà này. Nếu ở đó có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy. Bằng không, thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó. Vì làm thợ, thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia, vào bất cứ thành nào mà người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ: triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông. Quý vị và các bạn thân mến, trong thư gửi tín hữu Roma, Thánh Phaolô viết rằng: làm sao mà nghe nếu không có ai rao giảng? Làm sao mà rao giảng nếu không được sai đi? Điều này làm cho chúng ta thấy được rằng, để người ta có thể biết và thưa chuyện với Thiên Chúa, trước hết cần phải có người được sai đi để loan báo lời Chúa. Trong bài tin mừng hôm nay, Thánh Luca cho chúng ta thấy hình ảnh sai các môn đệ ra đi. Chúa chỉ định 72 người khác và sai các ông cứ từng hai người một đi trước vào tất cả các thành để rao giảng tin mừng. Chúa đã sai từng nhóm hai người một. Hình ảnh đó cho chúng ta thấy rằng, việc loan báo tin mừng không phải là việc của một cá nhân riêng lẻ, mà là việc của cộng đoàn, không phải là độc quyền của riêng ai, nhưng phải liên đới và liên kết với nhiều người khác. Hay nói cách khác, công việc loan báo tin mừng là công việc của các tín hữu, những người đã được rửa tội. Đó là trách nhiệm và bổn phận của từng người trong giáo hội. Về vấn đề này, khi chia sẻ về việc áp dụng sắc lệnh đến với môn dân vào đời sống giáo hội trong tình hình thế giới toàn cầu hóa hôm nay, Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn đã nói trên trang web Sống Tin Mừng Tình Yêu như sau. Giới hữu trách trong giáo hội, qua những khóa đào tạo, huấn luyện, thường huấn linh mục, tu sĩ, giáo dân, qua những buổi sinh hoạt với các tổ chức giáo hội và phong trào tông đồ giáo dân, quan tâm tạo điều kiện cho mọi người công giáo, ý thức sứ vụ Chúa Giêsu trao cho giáo hội là công bố tin mừng cứu độ và mở rộng nước Thiên Chúa. Và xác tín sứ vụ đó bắt nguồn từ ý định yêu thương cứu độ của Thiên Chúa là Cha trên trời đối với các dân tộc trên thế giới. Đồng thời, quan tâm tạo khả năng cho mọi người tham gia sứ vụ đó, đồng hành cùng dân tộc bước đi theo ánh sáng tin mừng Chúa Giêsu Kitô, vượt qua những vấn đề nghiêm trọng và mọi sự dữ trong đời sống nhân loại, tiến đến nguồn sống mới, nguồn sống dồi dào trong nước Chúa là trời mới, đất mới, chan hòa ánh sáng chân lý và tình yêu, công lý và bình an. Như thế, việc loan báo tin mừng là nhiệm vụ của mọi người công giáo, hay nói cách khác, giáo hội có nhiệm vụ loan báo tin mừng cho môn dân do đòi hỏi của công giáo tính và vì mệnh lệnh của đấng sáng lập là Chúa Giêsu. Lạy Chúa, xin cho chúng con hăng hái ra đi loan truyền tin mừng cho Chúa, dù phải đối diện với những khó khăn và trở ngại, bởi người đời chống đối, hoặc phải đối diện với cái chết như Thánh Luca mà giáo hội hôm nay mừng kính, đã phải hy sinh cả tính mạng để làm chứng cho Chúa. Amen.
Đẹp thấy bước chân người đi loan báo tin mừng, người đã lên đường tiến vào giữa lòng thế giới. Trời xanh bao la, gió cao ia lâu, ngại chi sương gió xa gì gian địa cầu đầy thánh thần Chúa, dù đường dài đi tới đâu đã có thánh thần ở đó trước người. Khởi hành từ Đức Kitô, cuộc hành trình như vô tận, nhưng cuối chân trời vẫn rực sáng ngày mùa vui. Hành trang mang theo chiếc gậy của kẻ lữ hành, không mang bao bì, không mang bạc tiền của nhân thế. chẳng đời vẫn hằng có thánh thân phù bóng. Địa cầu đầy thánh thân Chúa, dù đường dài đi tới đâu đã có thánh thân ở đó trước người. Cởi hành từ Đức Kitô, cuộc hành trình như vô tận, nhưng cuối chân trời vẫn rực sáng ngày mùa vui.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi Tin Tôn Giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến 7.000 người cao niên. Đức Thánh Cha Francisco đề cao tầm quan trọng của những người cao niên trong đời sống giáo hội, xã hội và ngày chống lại nền văn hóa gạt bỏ, loại trừ người già ra ngoài lề xã hội. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 15 tháng 10 vừa qua dành cho 7.000 người cao niên về Roma tham dự ngày Năm Thánh Lòng Thương Xót với sự trợ giúp của Hiệp hội Toàn quốc Italia các công nhân cao niên. Lên tiếng tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nói: Giáo hội nhìn nhận những người cao niên với lòng yêu mến, biết ơn và rất quý chuộng. Họ là thành phần thiết yếu của cộng đoàn Kitô và xã hội, đặc biệt họ tượng trưng những căn cội và ký ức của một dân tộc. Đức Thánh Cha đề cao kinh nghiệm của người cao niên như một kho tàng quý giá không thể thiếu được để nhìn về tương lai trong niềm hy vọng và trách nhiệm. Ngài cũng nhắc đến sự kiện nhiều người cao tuổi quảng đại dùng thời giờ và tài năng Chúa ban để giúp đỡ và hỗ trợ những người khác. Bao nhiêu người cao niên phục vụ ở các giáo xứ, người thì giữ cho nhà Chúa được khang trang xứng đáng, người khác dạy giáo lý, linh hoạt phục vụ, chứng nhân về đức bác ái. Trong gia đình, bao nhiêu ông bà chăm sóc các cháu, thông truyền cho các cháu những giá trị tinh thần và văn hóa của một cộng đoàn và một dân tộc. Ngoài ra, tại những nước bị bách hại, chính các ông bà thông truyền đức tin cho các thế hệ trẻ, dẫn đưa các trẻ em lãnh nhận bí tích rửa tội trong bối cảnh âm thầm, bí mật. Đức Thánh Cha không quên nhắc đến những người cao tuổi đang ở trong tình trạng bệnh tật, khó đi lại và cần được giúp đỡ. Ngài nói, ngày nay tôi cảm tạ Chúa vì những người già và các cơ cấu đang tận tụy phục vụ những người già, giúp họ sống trong một bối cảnh thực sự nhân bản, trong đó mỗi người có thể sống xứng đáng giai đoạn quan trọng này của đời người. Đức Thánh Cha hy vọng các tổ chức và các thực tại xã hội có thể làm nhiều hơn nữa để giúp đỡ người cao tuổi, biểu lộ tốt đẹp hơn khả năng của họ, tạo điều kiện để phẩm giá của họ được tôn trọng và đề cao giá trị. Ngài nói, để được như thế, cần chống lại nền văn hóa tệ hại, văn hóa gạt bỏ, đẩy người già ra ngoài lề vì cho rằng họ không còn sản xuất được nữa. Các vị hữu trách công quyền, các thực tại văn hóa, giáo dục và tôn giáo và tất cả những người thiện chí được kêu gọi dấn thân xây dựng một xã hội ngày càng đón nhận và bao gồm hơn. Một điều quan trọng nữa đó là tạo điều kiện cho những tương quan giữa các thế hệ khác nhau. Tương lai của một dân tộc đòi phải có sự gặp gỡ giữa người trẻ và người già. Người trẻ là sức sinh động của một dân tộc đang tiến bước và người già củng cố sức sinh động ấy bằng ký ức và sự khôn ngoan. Trước khi Đức Thánh Cha tiến vào Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục ở nội thành Vatican, các tham dự viên đã sinh hoạt nghe chứng từ và phần âm nhạc. Đặc biệt, có bà cụ Maria Bernacchi, 104 tuổi, được một người trợ giúp và một người bạn đồng hành. Bà Maria được mãn nguyện vì được gặp Đức Thánh Cha. bà đã được các em bé tặng hoa trong buổi tiếp kiến. Tin giáo hội tại Trung Quốc. Đức giám mục giáo phận Ôn Châu đã được đưa về giáo phận nhưng vẫn bị quản thúc. Theo các nguồn tin mà Asia News nhận được, công an đã đưa Đức cha Phêrô Thiệu Trúc Mẫn trở về Ôn Châu vào lúc 16:30 ngày thứ Bảy mùng 8 tháng 10 vừa qua, cùng với cha thư ký của ngài, cũng là cha trưởng ấn của giáo phận. Đức cha Mẫn thuộc giáo hội Thầm Lặng Trung Quốc được tòa thánh nhìn nhận là giám mục chính tòa Ôn Châu, trong khi chính quyền Trung Quốc không chấp nhận ngài. Trước đó, từ ngày 23 tháng 8, Đức cha Thiệu Trúc Mẫn đã bị nhà cầm quyền Trung Quốc đưa đi Thanh Hải thuộc Tây Bắc Trung Quốc, cách Ôn Châu gần 2.500 km, để ngăn cản không cho ngài chủ sự tang lễ của Đức cố giám mục Chu Duy Phương qua đời ngày 7 tháng 9 năm 2016. Trong một thông cáo ngắn ra ngày 21 tháng 9 vừa qua, phòng báo chí tòa thánh nêu rõ, theo quy định của giáo luật, Đức cha Phêrô Thiệu Trúc Mẫn, giám mục phó của giáo phận Ôn Châu, sẽ kế nhiệm vị giám mục khóa cố. Tuy nhiên hiện nay, Đức cha Mẫn không thể thi hành sứ vụ mục vụ của ngài và phải chịu sự kiểm soát của công an. Ở giáo phận Ôn Châu, cả người công giáo thuộc giáo hội chính thức và giáo hội thầm lặng đều kính trọng Đức cha Mẫn. Sau một thời gian chia rẽ sâu sắc, hai cộng đồng giáo hội này đã xích lại gần nhau và hòa giải, mặc dù, theo nhận xét của một người công giáo ở Ôn Châu, chính quyền địa phương làm mọi cách để chia rẽ chúng tôi. Theo tình hình hiện nay, người công giáo địa phương được kêu gọi giữ bình tĩnh, tiếp tục hòa giải và tránh gây cớ cho chính quyền trả đũa hay sử dụng bạo lực. Nhiều tín hữu lo ngại chính quyền sẽ bổ nhiệm một giám mục khác, bất chấp quy định của giáo luật công giáo và lại gây chia rẽ giáo hội tại Ôn Châu. Tin Vatican. Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày thế giới về lương thực. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi chữa trị tận căn các hiện tượng thay đổi khí hậu đang đe dọa cuộc sống của nhân loại trên thế giới. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp nhân ngày thế giới về lương thực được cử hành vào Chủ nhật 16 tháng 10 năm 2016, nhưng được công bố sáng 14 tháng 10 năm 2016 tại trụ sở Tổ chức Lương nông Quốc tế, gọi tắt là FAO ở Roma. Hiện diện tại buổi cử hành này có nhiều nhân vật, trong đó có ông Matteo Renzi, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Italia. Ngày Thế giới về lương thực năm nay có chủ đề là khí hậu đang thay đổi, lương thực và canh nông cũng vậy. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người suy tư về trách nhiệm của con người, cá nhân và tập thể đối với hiện tượng thay đổi khí hậu. Đức Thánh Cha viết, trước tiên, chúng ta phải nhận rằng nhiều hậu quả tiêu cực đối với khí hậu xuất phát từ thái độ thường nhật của con người, cộng đoàn, các dân tộc và quốc gia. Cần phải hành động về phương diện chính trị, nghĩa là đưa ra những chọn lựa cần thiết, nên tránh hoặc cổ võ những thái độ và lối sống có lợi cho các thế hệ trẻ và các thế hệ sẽ đến sau. Chỉ như thế, chúng ta mới có thể bảo tồn trái đất. Đức Thánh Cha phê bình lối sống theo tiêu chuẩn tiêu thụ, sản xuất với bất kỳ giá nào, viện cớ là dân số gia tăng, nhưng thực ra người ta chỉ nhắm gia tăng lợi tức. Trong lĩnh vực hoạt động của tổ chức FAO, càng ngày càng có những người chỉ nghĩ mình toàn năng và có thể không đếm xỉa gì đến các chu kỳ mùa hoặc thay đổi cách không thích hợp các loại động vật và thực vật, làm biến mất các loại khác nhau trong thiên nhiên. Sản xuất chất lượng mang lại kết quả rất tốt trong phòng thí nghiệm và có thể có lợi cho một số người, nhưng chúng lại cho hậu quả tai hại đối với người khác. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến sự kiện những người di cư vì khí hậu ngày càng gia tăng và làm cho số người rốt cùng bị loại trừ ngày càng đông đảo. Họ bị chối bỏ, không được một vai trò nào trong đại gia đình nhân loại. Rồi Đức Thánh Cha khẳng định rằng, cảm động trước những người phải xin cơm bánh hàng ngày đó là điều không đủ, còn phải có những chọn lựa và hành động nữa. Nhiều lần, trong tư cách là giáo hội Công giáo, chúng tôi đã nhắc nhớ rằng các mức độ sản xuất trên thế giới có khả năng đảm bảo lương thực cho tất cả mọi người, miễn là có sự phân phối công bằng. Nhưng trong thực tế, người ta tiếp tục dùng thực phẩm vào những mục tiêu không phải nuôi dưỡng con người hoặc phá hủy thực phẩm chỉ vì chúng thặng dư so với lợi nhuận và không quan tâm đến những người đang cần thực phẩm. Đức Thánh Cha nói thêm, tất cả mọi người đều được mời gọi cộng tác, các vị hữu trách chính trị, các nhà sản xuất, các nông dân, ngư dân và những người làm việc trong ngành lâm sản, nghĩa là tất cả mọi công dân. Mỗi người theo trách nhiệm của mình, nhưng tất cả đều có một vai trò của người xây dựng một trật tự giữa lòng các quốc gia và một trật tự quốc tế, không để cho sự phát triển trở thành lãnh vực riêng của một thiểu số, và cũng không để cho các tài nguyên thiên nhiên là gia sản riêng của những kẻ cường quyền. Tin Roma. Cha Arturo Sosa Abascal, tân bề trên cả dòng tên. Tổng hội lần thứ 36 của dòng tên đã bầu cha Arturo Sosa Abascal thuộc tỉnh dòng Venezuela làm bề trên cả thứ 31 của dòng tên. Cha Arturo Sosa Abascal sinh tại Caracas, Venezuela, ngày 12 tháng 11 năm 1948. Ngài hiện là thủ ủy đặc trách các nhà và sứ vụ quốc tế của dòng tại Roma. Cha Arturo có bằng tiến sĩ về khoa học chính trị tại Universidad Central de Venezuela. Ngài nói được tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý, tiếng Anh và hiểu được tiếng Pháp. Khi nhận sứ mạng làm bề trên cả, cha Arturo Sosa Abascal đã chia sẻ tâm tình của mình như sau. Lúc này, tôi cảm thấy rất cần những trợ giúp vì đây là khởi đầu một thách đố lớn lắm. Đây là dòng Chúa Giê-xu và cả Chúa Giê-xu cũng phải cố gắng làm cùng chúng tôi. Tôi tin tưởng các anh em trong dòng, các anh em đều rất tốt. Tôi cũng hy vọng là tổng hội chúng tôi làm việc nhóm hiệu quả và ngay cả đưa ra những chỉ dẫn cụ thể cho những bước đi sắp tới. Đây không phải là công việc của mỗi cá nhân, nhưng là của toàn thể dòng. Tôi sẽ cố gắng bao nhiêu có thể. Tôi rất bất ngờ, tôi biết ơn Chúa rất nhiều.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần cuối bài viết của Linh Tiến Khải về việc Caritas các nước vùng Đại Hồ và chiến dịch chống lại nạn nghèo đói. Nhân dịp tổ chức Caritas của ba nước vùng Trung Phi Châu nhóm họp đại hội tại Kinshasa trong các ngày từ mùng 3 tới mùng 5 tháng 9 năm 2016, đồng thời phát động chiến dịch chống lại nạn nghèo đói trong vùng. Ba quốc gia tham gia đại hội đó là Burundi, Cộng hòa Dân chủ Congo và Rwanda. Bài viết của Linh Tiến Khải tiếp tục như sau. Rwanda là quốc gia láng giềng của Burundi, rộng 26.338 cây số vuông, có gần 12 triệu dân, 79% gốc chủng tộc Hutu, 19% gốc Tutsi và 2% gốc Twa. 74% tổng số dân theo Kitô giáo, 25% theo đạo thờ vật linh và 1% theo Hồi giáo. Trong số các Kitô hữu, tín hữu Công giáo chiếm 43,7%, tín hữu Tin lành chiếm 37,7%, giáo phái Adventist ngày thứ Bảy chiếm 11,8%. Được độc lập khỏi Bỉ năm 1962, nhưng các tranh giành và thù hận giữa hai chủng tộc Hutu và Tutsi khiến cho Rwanda rơi vào cảnh nội chiến và cuộc diệt chủng năm 1994. Người ta không biết chính xác đã có bao nhiêu người bị sát hại, nhưng chỉ nội trong vòng 100 ngày, con số người bị giết lên tới 1 triệu. Nhiều người Tutsi và người Hutu có khuynh hướng chính trị hòa hoãn đã bị sát hại. Cũng có nhiều người Twa bị giết. Tình hình bất ổn chính trị đã khiến cho hàng trăm ngàn người phải di cư lánh nạn. Chính các vết thương xã hội này khiến cho nền kinh tế Rwanda cũng không sao cất cánh lên được. Rwanda lại là quốc gia phi châu có ít tài nguyên thiên nhiên, nên cũng không có nhiều kỹ nghệ, và 90% dân chúng sống về nghề nông. Đất đai lại không rộng rãi bao nhiêu, nên không có các mẫu canh tác quy mô và số thực phẩm sản xuất không đáp ứng nổi số dân gia tăng nhanh. Do đó, Rwanda phải nhập cảng thực phẩm để đáp ứng các nhu cầu của mình. Trong số các sản phẩm nông nghiệp, có chuối, chiếm 1/3 diện tích đất đai toàn nước. Bên cạnh đó có khoai lang, đậu, lúa, v.v. Cà phê và trà là hai sản phẩm chính trong số các sản phẩm xuất cảng. Trong số các súc vật được nuôi nhiều có bò, dê, cừu, heo, gà và thỏ. Nghề đánh cá trong các hồ cũng phát triển, nhưng chưa được tổ chức quy mô và chưa có nhiều phương tiện tối tân, nên Rwanda vẫn phải nhập cảng cá từ nước ngoài. Trên bình diện sức khỏe, 1/5 trẻ em chết trước khi lên 5 tuổi, thường là vì bệnh sốt rét rừng. Tổng thống Kagame đã trích ra 6,5% tổng số ngân quỹ quốc gia cho lĩnh vực y tế và phát động các chương trình chống bệnh sốt rét rừng. Nhờ thế, tình trạng sức khỏe của dân chúng được cải tiến rất nhiều và Rwanda được báo chí quốc tế cũng như các tổ chức bác ái quốc tế ca ngợi. Tuy nhiên, tình trạng y tế vẫn còn yếu ớt vì số các bác sĩ và y tá còn quá ít. Riêng Cộng hòa Dân chủ Congo rộng hơn 2.345.000 cây số vuông, có 82 triệu dân, đa số là người da đen Bantu và gồm 300 bộ lạc khác nhau, thuộc các chủng tộc Teke, Twa, Hutu, Nambandi, Mongo và Luba. Trên bình diện tôn giáo, 86% theo Kitô giáo, trong đó có 41% Công giáo, 31,6% Tin lành, 13,4% theo các hệ phái Kitô giáo khác, cũng có 19,7% theo các tôn giáo cổ truyền Phi Châu, 3,3% theo Hồi giáo và 1,4% theo các tôn giáo khác. Tuy được độc lập khỏi chính quyền thực dân Bỉ năm 1960, Congo cũng rơi vào cảnh tranh giành quyền bính giữa các đảng phái và chế độ độc tài. Nhất là dưới thời Tổng thống Mobutu Sese Seko, cũng đã xảy ra hai cuộc nội chiến giữa các năm 1996-1997 và giữa các năm 1998-2003. Giữa các năm 2004-2008, xảy ra chiến tranh trong vùng Kivu, có sự tham dự của binh sĩ các nước Rwanda, Angola và Zimbabwe. Lý do vì vùng này có rất nhiều quặng mỏ quý hiếm, trong đó có uranium, kim cương, vàng, bạc, cobalt, đồng, kẽm, mangan và thiết. Chiến tranh giữa quân đội chính phủ và các phiến quân do tướng Laurent Nunda, người Tutsi for Rwanda cầm đầu. Với sự tham dự của phiến quân thuộc nhiều nhóm khác nhau, trong đó có nhóm Uganda và Hutu Rwanda, càng khiến cho tình hình hỗn loạn hơn. Các thỏa hiệp hòa bình không được bên nào tôn trọng, nên giao tranh vẫn tiếp diễn. Cuộc khủng hoảng chính trị đã khiến cho 38.000 người thiệt mạng mỗi tháng và 4 triệu dân bị chết nếu tính từ khi xảy ra các cuộc xung đột. Đây cũng là cuộc diệt chủng ít được báo chí quốc tế nhắc đến. Các trận giao tranh trong vùng Bắc Kivu hồi mùa thu năm 2008 đã khiến cho gần 300.000 người phải tản cư lánh nạn. Vì đất rộng mênh mông nên Congo có rất nhiều rừng và gỗ quý. Trong các năm qua, Trung Quốc đã bỏ tiền ra mua 9 triệu mẫu đất để trồng ngũ cốc cung cấp cho nhu cầu thực phẩm mênh mông của mình. Đa số dân Congo sống về nông nghiệp và sản xuất khoai sắn, ngô, mía, cà phê, cao su, trà, thuốc lá, đậu phộng, v.v. Trong số các súc vật chăn nuôi có gà, dê, bò. Tuy nhiên, nông nghiệp và chăn nuôi chưa được kỹ nghệ hóa và trang bị các máy móc tối tân giúp gia tăng sản xuất. Trong nhiều vùng, nông dân vẫn theo các kiểu canh tác cổ truyền. Vả lại, tình hình chính trị bất ổn và chiến tranh liên miên đã gây ra rất nhiều thiệt hại cho nhân mạng và tài lực của quốc gia rộng mênh mông và có các nguồn tài nguyên phong phú này. Thật ra, chính các nguồn tài nguyên phong phú ấy lại là một trong các lý do khiến cho cuộc sống của người dân nước này phải gánh chịu biết bao đau khổ. Và chỉ có các cường quốc cũng như các tổ chức đa quốc tìm mọi cách chiếm đoạt và khai thác các loại quặng mỏ là được lợi. Chính bối cảnh chính trị kinh tế xã hội thê thảm của ba nước vùng Đại Hồ đã khiến cho Caritas đề ra chương trình 3 năm chống nạn nghèo đói nói trên. Giáo hội cố gắng làm tất cả những gì có thể để thoa dịu và nâng cao phần nào cuộc sống khốn khổ của người dân. Nhưng rất thường khi đó chỉ là giọt nước đỏ biển. Vì chiến tranh xung khắc thường cũng tàn phá những gì giáo hội cố công xây dựng được, trong đó có các nhà thương, trạm xá, trường học và các trung tâm bác ái xã hội. Đó là chưa kể đến số nhân lực của giáo hội bị sát hại, trong đó cũng có nhiều thừa sai nước ngoài. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần cuối bài viết của Linh Tiến Khải về việc Caritas các nước vùng Đại Hồ và chiến dịch chống lại nạn nghèo đói. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Đức Duy trình bày.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ở bất cứ xã hội nào hay vào thời đại nào, thì cũng đều có những con người nghèo, kẻ tội lỗi. Và những con người này, họ thường bị thị phi bởi những người giàu có, người thánh thiện. Nhưng với Thiên Chúa thì khác, Ngài luôn đứng về phía họ, an ủi họ, đỡ bênh họ. Bài đọc 1, sách Khốn Ca cho chúng ta thấy, Thiên Chúa là đấng luôn yêu thương người nghèo khổ, và Thiên Chúa sẽ nhận lời họ khi họ cầu xin lên Ngài. Đây là chủ đề chính của sách Khốn Ca, và cũng là của toàn bộ Kinh Thánh Cựu Ước nữa. Thiên Chúa luôn bênh vực những người nghèo hèn và yếu đuối. Đức Giêsu Kitô đã đến trần gian để nói cho chúng ta biết thế nào là một Thiên Chúa nhân lành. Ngài yêu thương con người như người cha yêu thương con cái. Trong đoạn tin mừng mà chúng ta vừa nghe, Thánh sử Luca thuật lại việc Đức Giêsu đã dùng dụ ngôn hai người lên đền thờ cầu nguyện để dạy cho người đương thời của Ngài, cũng như cho mỗi người chúng ta hôm nay phải biết khiêm tốn, cậy trông vào Thiên Chúa, và nhất là khi chúng ta cầu nguyện với Ngài. Kính thưa cộng đoàn, trong tin mừng, chúng ta thấy hai người lên đền thờ cầu nguyện. Họ là hai hạng người hết sức khác nhau. Một người là Pha-ri-siêu, đạo đức. Người kia là một anh thu thuế, người tội lỗi. Người Pha-ri-siêu cầu nguyện trong thái độ khoe khoang. Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng, ông ngẩng cao đầu, tiến đến gần nhan Thánh Chúa để cầu nguyện. Ông đã ăn chay mỗi tuần hai lần. Mặc dù những người Do Thái chỉ phải ăn chay mỗi năm một lần, vào ngày lễ xá tội mà thôi. Ông tự hào về việc đã dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của ông, vân vân. Lời cầu nguyện với thái độ như thế của ông cho chúng ta thấy rằng, ông không chỉ là người khoe khoang và kiêu căng với người khác, mà còn với cả Thiên Chúa nữa. Còn không như thằng thu thuế kia. Và hình như ông đang đòi Thiên Chúa phải trả công cho ông về công đức mà ông đã làm được. Trái lại, một anh thu thuế bị mọi người coi là thứ tội lỗi. Anh ta đã bối rối về tội lỗi của mình. Anh chỉ đứng ở xa vì thấy mình bất xứng với Thiên Chúa. Anh cũng chẳng dám ngước mắt lên trời. Hình ảnh ấy cho chúng ta thấy được một tâm hồn khiêm hạ nơi anh. Anh đã cầu nguyện với Thiên Chúa, nhưng nội dung của lời cầu nguyện chỉ vỏn vẹn một câu thật ngắn gọn. Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Kính thưa cộng đoàn, chính nhờ thái độ khiêm tốn để thấy mình là người tội lỗi và dám trông cậy vào tình xót thương của Thiên Chúa, mà anh thu thuế đó đã được Thiên Chúa tha hết tội lỗi cho anh, để anh được trở nên người công chính. Qua dụ ngôn này, Đức Giêsu cũng dạy chúng ta phải biết khiêm tốn và trông cậy tuyệt đối vào tình yêu của Thiên Chúa ngay trong đời sống đức tin, và nhất là khi chúng ta cầu nguyện. Vâng, thưa cộng đoàn, để có được thái độ khiêm tốn, chúng ta cần ý thức rằng ơn cứu độ và việc được vào nước trời là nhờ vào tình yêu nhưng không của Thiên Chúa, chứ không phải là do bất cứ điều gì mà chúng ta đã làm được ở trần gian này. Tiền bạc, địa vị, danh vọng, sức khỏe, vân vân, mà chúng ta đang sở hữu đó, thực ra, nó là quà tặng nhưng không của Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Vì thế mà, chúng ta có làm bất cứ điều gì cho Chúa, cho giáo hội, hay là cho anh chị em của mình, thì nó cũng chỉ là một cách thức nào đó, để chúng ta nói lên lòng biết ơn Thiên Chúa mà thôi. Những việc làm như đạo đức, cầu nguyện sốt sắng, cống hiến tiền của hay sức lực cho Thiên Chúa, cho giáo hội, cho tha nhân, vân vân, là điều tốt lành, nhưng không vì thế mà chúng ta được vào nước trời đâu. Nước trời là ân ban chứ không phải do công trạng của con người. Tuy nhiên, việc cầu nguyện, ăn chay, bố thí, vân vân, là điều Thiên Chúa cần và mời gọi chúng ta phải làm. vì ngoài việc thể hiện lòng biết ơn Thiên Chúa, như chúng ta vừa nói, nó còn là cách thức hữu hiệu để chúng ta loan báo tin mừng tình yêu của Thiên Chúa cho người khác. Đặc biệt là khi sống đức tin, giáo hội luôn mời gọi chúng ta, hãy sống đức tin qua đức ái. Nghĩa là bác ái và yêu thương, để nhân loại biết tình yêu của Thiên Chúa. Nói cách khác, những gì chúng ta làm cho tha nhân, dù chỉ một chén nước thôi, nhất là đối với người nghèo đói, là chúng ta đang làm cho chính Thiên Chúa. Kính thưa quý bà và anh chị em, Thánh Teresa Calcutta là một mẫu gương tuyệt vời về lòng bác ái. Cuộc đời của mẹ đã gắn liền với những người đói khát, nghèo hèn, bệnh tật, vân vân. Mẹ cũng là người dám tín thác trọn vẹn đời mình nơi Thiên Chúa. Là người trội vượt về đời sống khiêm hạ và cầu nguyện. Một lần kia, mẹ đã nói như sau. Tôi nghĩ rằng, không có ai cần đến nhiều ơn Chúa và sự trợ giúp của Ngài hơn tôi. Vì tôi thấy mình thật nhỏ bé và yếu ớt. Tôi nghĩ rằng, có lẽ vì thế mà Chúa cần đến tôi. Bởi vì tôi không thể dựa vào sức mạnh của mình được, nên tôi phải dựa vào Chúa suốt cả 24 giờ. Trong ngày. Và nếu ngày dài hơn 24 giờ, thì tôi cũng trông cậy vào Ngài bằng ấy thời gian. Vì chúng ta phải liên kết với Chúa qua lời cầu nguyện. Kính thưa cộng đoàn, thái độ biết trông cậy tuyệt đối và tình thương của Thiên Chúa là điều thứ hai mà Chúa Giêsu dạy chúng ta phải có khi cầu nguyện. Anh thu thuế được trở nên công chính là nhờ nhận biết tội lỗi của mình để sám hối. Và nhất là anh đã trông cậy vào tình yêu nhân lành của Thiên Chúa. Chúng ta hôm nay cũng được mời gọi như thế. Trong thời đại văn minh như chúng ta thấy hôm nay, con người không chỉ chối bỏ đức tin mà hình như họ đang đánh mất cảm thức về tội lỗi. Không ai trong chúng ta là những người không có tội cả, vì thân phận con người của chúng ta là yếu đuối. Nhưng qua đoạn tin mừng hôm nay, Đức Giêsu và Hội Thánh không ngừng mời gọi chúng ta biết nhìn ra tội lỗi của mình để sám hối, và nhất là chúng ta biết trông cậy mạnh mẽ vào Thiên Chúa nhân từ, để lời cầu nguyện của chúng ta được Thiên Chúa đón nhận. Và tội của chúng ta được Ngài thứ tha. Kính thưa cộng đoàn, nhận ra mình là người có tội, chúng ta mới có thể tránh được thái độ dò xét hoặc lên án anh chị em của mình. Xin Chúa Thánh Linh trợ giúp, để chúng ta biết khiêm tốn, biết trông cậy vào Thiên Chúa là Cha nhân lành, mỗi khi chúng ta cầu nguyện với Ngài. Amen.
Bóng đèn sáng là nhờ nối liền với mây phát điện. Nếu con không cầu nguyện thì chẳng ai tin con làm việc vì Chúa. Nếu con không cầu nguyện thì chẳng ai tin con làm việc vì Chúa. Hãy cầu nguyện, hãy hy sinh. Rồi hãy hành động, hãy cầu nguyện, hãy hy sinh, rồi hãy hành động. tin con làm việc vì Chúa. Nếu con không cầu nguyện thì chẳng ai tin, con làm việc vì Chúa. Hãy cầu nguyện, hãy hy sinh, rồi hãy hành động. Hãy cầu nguyện, hãy hy sinh, rồi hãy hành động.
Hãy hy sinh, rồi hãy hành động.
Hãy cầu nguyện, hãy hy sinh, rồi hãy hành động. Hãy cầu nguyện, hãy hy sinh, rồi hãy hành động.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Quỳnh Như trong những phút cầu nguyện.
Sông sâu con tìm đến Chúa để thấy nguồn bình an, con cần đến Ngài để chia sẻ buồn vui, con cần lời Chúa để sáng soi đường đi, đi tìm hạnh phúc chỉ có ở nơi Ngài. Đời có Chúa như mùa xuân không mùa, lúa mơ trên đồng mong ước ngày mùa đơm bông. Đời con khát Chúa như đất khát mong mưa rào, như lính gác mong đêm tàn, xin Chúa ở lại bên con.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, nói đến Thánh Luca tác giả sách Tin Mừng là chúng ta nghĩ ngay đến những dụ ngôn ý nghĩa nhất diễn tả lòng thương xót của Thiên Chúa. Trước kia, Thánh Luca là người ngoại giáo, sinh trưởng trong một gia đình nề nếp và giàu có ở Antiochia. Ngài được giáo dục chu đáo ngay từ thuở bé. Lớn lên, Ngài là người có học thức, thấm nhuần tư tưởng Hy Lạp và quen thuộc với Kinh Thánh Do Thái được dịch sang tiếng Hy Lạp. Truyền thống lâu đời vẫn cho rằng Thánh Luca là người thầy thuốc gốc Syria và đã trở thành Kitô hữu khi các vị truyền giáo đầu tiên thuộc giáo đoàn Jerusalem và Cesare đem Tin Mừng ra khỏi biên giới Do Thái. Thánh Luca đã rời quê hương để theo Thánh Phaolô đi truyền giáo. Được Thánh Thần linh hứng, Thánh Luca đã tra cứu cẩn thận và lần lượt ghi lại các lời dạy của Đức Giêsu. Đây là sách Tin Mừng thứ ba được viết để củng cố đức tin cho dân ngoại. Mỗi lời Đức Giêsu giảng dạy, mỗi dụ ngôn trong Tin Mừng thứ ba đều thấm đẫm lòng thương xót của Thiên Chúa, đặc biệt đối với tội nhân và những người nghèo. Qua Tin Mừng Thánh Luca, chúng ta càng cảm nghiệm sâu xa hơn tình thương và ơn tha thứ của Thiên Chúa dành cho chúng ta.
chúng ta càng hiểu được Thiên Chúa như người mục tử, bỏ hết mọi sự mà đi tìm con chiên nhỏ đang bị lạc giữa núi rừng đầy nguy hiểm. Khi diễn tả về lòng thương xót của Thiên Chúa, Thánh Luca có cái nhìn quảng đại và tinh tế mỗi khi kể về thái độ ân cần của Chúa Giêsu đối với người tội lỗi, đặc biệt trân trọng những người phụ nữ. Dung mạo của Chúa Giêsu được Thánh Luca họa lại với một nét hiền từ nhân ái. Người tiếp đón và đồng bàn với người bị xã hội loại trừ. Người không kỳ thị khinh miệt phụ nữ tội lỗi, nhưng bênh vực và giúp họ có cơ hội trở về, hòa nhập với cộng đồng xã hội. Chúa Giêsu đã khôi phục lại phẩm giá cho người phụ nữ mà ốc kỳ thị ở Do Thái thời ấy còn rất nặng nề. Thánh Luca còn ghi lại Chúa Giêsu là mẫu gương cầu nguyện, luôn sống gắn bó mật thiết với Chúa Cha, nhất là trong những biến cố quan trọng khi chịu phép rửa, khi tuyển chọn môn đệ, khi biến hình, đặc biệt là trong vườn cây dầu và khi hấp hối trên thánh giá. Ngoài ra, Thánh Luca còn viết sách công vụ tông đồ, tường thuật lại những hoạt động của giáo hội thời sơ khai. Thánh Luca đã phục vụ Chúa một cách không mệt mỏi. Ngài không lập gia đình mà dành trọn cuộc đời phục vụ Tin Mừng cho đến khi qua đời tại Beoti thuộc Hy Lạp. Đọc Tin Mừng thứ ba và sách công vụ tông đồ, chúng ta phải nhìn nhận rằng Thánh Luca quả là người am hiểu ngôn ngữ và các truyền thống văn hóa Hy Lạp. Ngài có biệt tài giảng dạy bằng cách kể chuyện lôi cuốn. Từng lời, từng chữ trong Tin Mừng thứ ba như bài thánh ca tạ ơn với bầu khí trong trẻo đầy lạc quan tin tưởng, là niềm vui vỡ òa sau những đớn đau vấp ngã, là những giọt nước mắt sám hối trong niềm hạnh phúc vì được ơn tha thứ. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã cho Thánh sử Luca họa lại dung nhan thương xót của Ngài qua từng trang sách Tin Mừng. Xin cho chúng con cũng cảm nhận được tình thương ấy với tất cả lòng tin tưởng yêu mến. Xin cho chúng con biết nhiệt thành cộng tác với giáo hội trong việc loan báo Tin Mừng của Chúa cho mọi người xung quanh.
Con cần có Chúa như đất cần có mưa, con tựa nương Chúa như suối tựa có sông sâu, con tìm đến Chúa để thấy nguồn bình an, con cần đến Ngài để chia sẻ buồn vui, con cần lời Chúa để sáng soi đường đi. Đi tìm hạnh phúc chỉ có ở nơi Ngài. Đời còn có Chúa như mùa xuân không mùa, lúa mơ trên đồng mong ước ngày mùa đơm bông. Đời còn khát Chúa như đất khát mong mưa rào, như linh khát mong đêm tàn, xin Chúa để thấy đời thánh thơ. Con nhìn lên Chúa là đấng giàu có cao xa, con chạy đến Chúa để thấy niềm an vui, con cần có Ngài để chia sẻ niềm đau, con nguyện dâng hiến cả tấm thân đời con như là ngọn nến rực sáng ở gian trần. Đời còn có Chúa như mùa xuân không mùa, lúa mơ trên đồng mong ước ngày mùa đơm bông. Đời
khát Chúa, như đến khát mong mưa rào, như lính khát mong đêm tàn. Xin Chúa ở lại bên con, đời con khát Chúa, như đến khát mong mưa rào, như lính khát mong đêm tàn. Xin Chúa ở
chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.